làm con người Phật tử đứng đắn chân chính. Đó là sự mong ước của chúng tôi. Và ngày hôm nay suy nghĩ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Quý vị bát chân sơ sơ hãy đứng dậy nha, để ngồi lâu nó tê.
Trưởng đoàn chúng tôi đã có ít lời nhắc nhở đầu năm cho quý Phật tử ý thức được trên con đường tu hành của mình. Tôi không có giải thích nhiều, chỉ dẫn hai câu thơ của các bậc cổ đức xưa để lại rồi giải thích cho quý Phật tử nghe để thấy cái đường tu nó cần thiết như thế nào. Cổ đức có nói hai câu như thế này: trên cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh nghiệp nhất thôn. Chỉ hai câu đó thôi. Trên cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh biệt nhất thôn. Thì tôi tạm dịch: núi cùng sông cạn ngờ hết lối. Liễu viết hoa tươi riêng một thôn. Thì quý vị nghe hai câu đó có thú vị gì không? Hay như thường quá, phải không? Nhưng ở đây tôi giải cho quý vị thấy, ở trong cuộc sống của con người, mọi người chúng ta sinh ra, rồi lớn lên, rồi già, đến cuối cùng là chết. Có người nào thoát khỏi cái quy luật đó không? Chắc không có, phải không? Sinh ra, lớn lên, già, chết. Nghĩa là người nào cũng đi con đường đó. Mà con đường đó là con đường gì? Đường cùng hay là đường có lối thoát? Nghĩa là ai rồi cũng đi tới cái chỗ chết, chết là đường cùng chứ gì? Phải không? Như vậy thì mọi người chúng ta sanh ra để rồi chết. Phải không? Có buồn không? Sinh ra rồi để cuối cùng phải chết. Là cứ người nào cũng như người nào, không ai thoát khỏi hết. Như vậy thì cái cuộc sống của mình dường như là mình thấy nó quý giá, nó cao thượng, nhưng xét kỹ ra thì không có gì lạ hơn là sinh rồi để mà tử, sống để rồi mà chết, phải không? Không ai thoát được cái luật đó hết. Như vậy thì tất cả chúng ta một ngày mai sẽ đi tới con đường cùng, đi tới cái ngõ cụt. Đường cùng ngõ cụt là cái chết. Vì vậy mà đang diễn tả trên cùng thủy tận nghi vô lộ, tức là đi trở đến cùng núi cột thâm. Cái đó mình được biết rồi, không còn nói là thoát nữa. Mà cả nhân loại đều đi con đường thoát, nghĩa là có sinh ra rồi phải tử. Như bây giờ tất cả chúng ta đang sống, nhưng mà mình đã mang cái án gì rồi, quý vị nhớ không? Án tử hình đã treo cổ rồi. Nhưng mà án tử hình đó nó dài hoặc ngắn, nghĩa là 10 năm nữa cái tử hình với mấy người lớn tuổi, còn những người trẻ thì 50 năm, 60 năm, 30 năm rồi cũng tử hình, phải không? Cái đó không ai mà thoát được. Đã mang cái án tử hình ở cổ mình rồi, vậy mà mình có nhớ đâu. Kêu vui, kêu lo chơi, lo cười, giỡn, tìm những cái thú vui để mà khuây khỏa, để quên mất cái mà nó đã kết sẵn ở mình rồi. Do đó cho nên là tất cả chúng ta sống, nếu mà ý thức được, nhìn cho kỹ thì cuộc đời mình thật là đáng tức cười, nó không có gì hết. Nghĩa là sinh ra, lớn lên, có gia đình, có con cái, rồi nuôi con lớn, cái mình già, và cái chữ thằng chết. Rồi con mình cũng vậy, lớp người trước như vậy, lớp người sau cũng như vậy, lớp người sau nữa cứ như thế mà đi trong một con đường cùng đó, không ai thoát được hết. Như vậy, cái cùng, con đường cùng mà mình đã thấy, thì nếu mình nhìn xa, mình có buồn không? Chắc ai cũng phải buồn, phải không? Nghĩ mình sống đây rồi sẽ chết, chứ không có phải sống hoài. Đó là, mà chết thì tất nhiên cuộc sống mấy chục năm này, rồi nó sẽ ra sao? Như vậy thì, tất cả cái gì mình sinh hoạt ở trong cuộc đời, nói thì đủ hết, vui có, buồn có, được có, mất có, nhưng mà cuối cùng là đi tới cái chết, thì những cái đó, nó không có giá trị gì với mình. Do đó, cho nên diễn tả bằng một câu thơ trên cùng vĩ đại như vô lộ. Thấy đó, thấy như cùng lối rồi. Mà người đời còn cái đáng thương hơn nữa. Và rồi sẽ chết. Ai cũng phải chịu như vậy. Nhưng mà tới khi chết đó, rồi không biết mình đi đâu. À, tới chừng chết thì coi như nhắm mắt, thôi thoát hết, nó ra sao, nó ra. Phải không? Chính vì vậy mà Tổ Quý Tên, Ngài có cái câu, Ngài nói rằng, tiền lộ man man, vị thi hà vãng. Tức là đường trước mờ mờ, không biết đi đâu. Nó là cuộc sống của mình, chỉ biết mấy mươi năm, rồi thấy chết. Mà khi chết rồi, nhắm mắt đưa chân, chứ không còn biết ra sao nữa. Thì có đáng thương không? Như vậy cho nên người đời, họ sợ chết, họ khổ vì cái chết. Tại vì khi chết rồi không biết thân phận mình ra sao nữa. Đó. Do đó cho nên, đối với người đời, có ai mà không sợ chết không? Trăm người như một đều sợ chết hết. Nói về cái chết, làm cái gì mà mình thấy kinh hoàng quá, phải không? Do đó nên, nghĩa là nhất là đầu năm mà nói tới cái chết là buồn lắm. Phải nói cái gì đó. Sống dai là lâu năm mà chúc nhau sống trăm tuổi, rồi còn tham chút nữa là muôn tuổi. Như vậy thì chỉ là mơ ước được sống lâu, mà cái mơ ước đó là có thành sự thật được không? Không bao giờ sự thật được hết. Dài lắm, 80 tuổi rồi cũng đi mất. Đó là. Như vậy thì để nói lên cái mơ ước trong mong của con người là được sống lâu. Sống lâu nhưng rồi cũng chết nè. Như vậy thì cái đường chết là cái đường mình phải tới. Mà đường phải tới đó là đường cùng cái gì? Phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta đều đi thẳng đến một con đường cùng. Mà đường cùng đó là một cái chỗ mà tuyệt vọng vô cùng. Vừa khổ sở nè, tức là khi chết rồi không biết mình ra sao, cho nên hoang mang khổ sở. Vì vậy mà Phật mới giải mình luôn. Nếu chưa có giải pháp về sanh tử thì ít ra cũng biết chọn lựa đường đi. Nghĩa là khi gần chết mình biết mình sẽ đi đâu. Quý vị biết không? Là Phật tử biết chứ. Phật nói là nếu giữ tam giới thì đi đâu? Nó trở lại làm người bảo đảm 100%, không nghi ngờ gì hết. Đó. Thì như vậy biết Phật tử mình, ai biết tu hành giữ trọn vẹn tam giới thì gần nhắm mắt. Vinh đại hỏi chứ giờ cô hay là chị hay là anh nhắm mắt rồi đi đâu? Mình cười nó tôi trở lại làm người chứ đi đâu? Mất đâu mà sợ, phải không? Đó là mình biết chọn lối đi cho mình. Còn nếu mình tu được thập thiện thì đàng hoàng, thì ta hỏi thì mình nói đi đâu? À, tuổi thánh dịch nói trời. Còn nếu mình niệm Phật được nhất tâm, hỏi đi đâu? Về cực lạc. Như vậy thì có lối đi rõ ràng, phải không? Như vậy thì mới khổ hơn nhiều ít. Đó. Chính vì chỗ đó mà khi ông cấp cô độc gần đau gần chết thì mời Ngài Xá Lợi Phất tới, thì Ngài Xá Lợi Phất chỉ cần nhắc lại cho ông, hỏi coi ông đang tu cái pháp gì và đến đâu, thì khi đó ông trình bày cái sự tu hành của ông từ giữ năm giới tu thập thiện cho đến hiểu được lý tứ đế dần dần, thì ông nói như vậy thì ông sẽ đi vào con đường chưa thiên chứ không mất đâu mà sợ. Thành nó nói rồi thì ông nhắm mắt ông sẽ luôn, ông không sợ chết chứ cả. Như vậy thì quý vị thấy tại sao ngày xưa ở trong đạo có những vị thiền sư trước khi chết đang cười, là tại vì ta biết đường đi ta rồi, phải không? Ta không còn sợ sệt gì hết, còn ở thế gian không biết cho nên sợ sệt. Vì vậy mà tôi muốn nói cái khổ của con người là mình đi tới đường cùng rồi không biết nó ra sao, cho nên chớ giới hoảng hốt. À, bây giờ tới câu sau, liễu ám hoa minh việt nhất thôn, tức là liễu biết hoa tươi riêng một thôn. Còn có một cái thôn mà hoa tươi liễu biết đẹp đẽ vô cùng, chứ không phải cái đó là tuyệt đâu. Bởi vậy cho nên người tu mới thì người ta nhìn như là những con người phải chấp nhận mọi thiệt thòi ở thế gian. Quý vị thấy người tu có phải chịu thiệt thòi không? Nếu cư sĩ cũng là thiệt thòi nhiều rồi, phải không? Mình không nói dối gạt ai nè, mình không tham lam của ai này kia, đó là mình thiệt thòi nhiều. Mình còn lâu lâu còn ăn chay nó bớt cái ngạn mặn của uống, mình chịu hết, mình chấp nhận những cái thiệt thòi. Còn người xuất gia là càng thiệt thòi hơn nữa. Như vậy thì mình thấy người tu dường như là thiệt thòi đối với cuộc sống, nhưng mà người ta lại có cái vui thích. Tại sao vậy? Vì mình biết rằng cuộc đời sẽ đi tới đường cùng. Bây giờ chúng ta phải giặt một lối tẻ để đi tới một cái thôn mà đầy hoa thơm cỏ lạ. Cái chỗ đó là một chỗ tươi đẹp vô cùng, thoát khỏi cái con đường cùng đó. Bởi vậy nên rồi mình biết ngày mai mình sẽ đi tới cái chỗ đẹp đẽ đó, thì có gì mà buồn? Thì những cái mà gọi là thiệt thòi hiện giờ có đáng giá gì đó, phải không? Bởi vì tất cả cái được bây giờ, dù cho được bao nhiêu của, được bao nhiêu danh, được bao nhiêu lợi, được bao nhiêu cái ăn cái mặc cho sung sướng, rốt cuộc rồi cũng mất đi, cái chết cũng là quải hết, phải không? Chỉ có biết được cái lối thoát, biết được cái đường đi ra khỏi cái ngõ cụt đó mới là quan trọng. Bởi vậy nên cái người tu là cái người tìm lối thoát ra khỏi con đường cụt, mà không phải không có, đã có rõ ràng. Cho nên ai tới đó rồi, khi mà trả được cái lối đó rồi, thì chừng đó mới thấy còn một làng mà liễu biết hoa nở, rồi tất cả những cái cảnh đẹp sẽ hiện tiền, sẽ không phải là hết. Như vậy thì tất cả quý Phật tử, nếu chúng ta biết tu là chúng ta chọn lựa một con đường để ngày mai khi nhắm mắt chúng ta có lối đi. Đồng thời chúng ta biết tu là chúng ta sẽ tiến lên một nơi đẹp đẽ, không có lấy cái gì của trần gian mà so sánh được hết. Mà muốn được cái đẹp đẽ tuyệt vời đó thì tự nhiên chúng ta phải hy sinh một chút những cái nhỏ mọn ở thế gian. Ví dụ dành nhau từng miếng ăn, dành nhau từng lời nói hơn thua, mấy cái đó ở đời họ cho rằng dành được là khôn, phải không? Còn tới người tôi chúng ta thì nhịn được đó là khôn. Bởi vì dù cho có hơn nhau mấy rồi cũng tới đâu. Cho nên một bài kinh mà Đức Phật nói, tôi thấy nó cụ thể làm sao. Một hôm Đức Phật và đoàn tỳ kheo đi theo Phật, đi gần tới một cái thành lâu từ bên trên. Vào buổi chiều có đoàn bò, đàn bò nó người ta đuổi nó đi về chuồng, mà trong khi đuổi về đó thì con này bán ở kia nó cứ bắn lộn nhau. Đức Phật mới hỏi Nhã Nan, cái bò đó họ nuôi làm gì? Thì Nhã Nan nói đó là một đàn bò ta nuôi để mà làm thịt bán đó. Rồi Phật kêu các thầy tỳ kheo ngồi lại rồi thuyết pháp cho nghe. Thì khi đó Phật mới nói, các ông có thấy đàn bò không? Ngày mai nó sẽ bị đem ra làm thịt, nhưng mà ngày nay nó sẽ bán nhau, phải không? Con này đúng con kia. Như vậy thì cái hơn thua trong ngày nay có đáng giá gì mà không nghĩ thoát cái chết của ngày mai, phải không? Nếu nó khôn ngoan, nó biết ngày mai nó chết thì ngày nay nó có bán lộn nhau không? Bán lộn không? Chắc không có bán lộn đâu, phải không? Vì biết ngày mai mình đem ra cắt cổ kìa, đập đầu kìa, cái đó là cái đáng sợ. Còn cái chuyện hơn thua này kia ở trong đàn nó cháu có gì đâu quan trọng, phải không? Mà sở dĩ nó không biết, nó ngu si không biết ngày mai nó bị đập đầu, bị cắt cổ, cho nên ngày nay nó mới bán lộn nhau. Sự giờ chúng ta cũng dễ, chúng ta khôn hơn đàn bò, khôn hơn không? Nếu chúng ta khôn hơn thì chúng ta thấy ai rồi cũng tới ngày, mới tới ngõ cùng đó, phải không? Thì cái đó là cái mình phải tìm, tìm nó để thoát nó. Chứ bây giờ giành hơn giành thua để làm gì? Người ta nói một câu nặng mà mình không quan tâm rồi thôi cũng rất hết, phải không? Rồi người ta có vẻ được cái gì đó hơn mình một chút thì rồi ăn uống một ít bữa cũng hết, phải không? Mình nhận, mình nhường, để rồi mình lo một con đường, một lối thoát, thì cái đó mới là cái khôn. Còn dành nhau cái hên, cái được, cái mất, rồi ngày mai cái ngã đồng ra tới cái đường cùng rồi không biết làm sao, thì như vậy đó là cái thời gian của mình. Nếu vậy thì quý vị thấy người tu dường như thiệt thòi, có phải thiệt thòi không? Dường như thiệt thòi, mà không ngờ chính là đã chuẩn bị một cái lối vươn lên thoát ra được cái khổ đau của kiếp người, chứ họ không bị lọt vào đường cùng. Còn người thế gian dường như là họ được lợi nhiều, nhưng mà được lợi rồi đi tới chỗ cùng, thế đó là không biết làm sao, phải không? Bởi vậy cho nên hôm nay có cả chư tăng và quý Phật tử, tôi nghĩ rằng không gì thương nhau bằng là nhắc nhau ráng thôi. Vì mình đã có một lối đi rồi thì mình phải ráng đi cho đến nơi đến chốn con đường mình đã. Vì đó là cái lối để thoát khỏi đường cùng, mà tới đó thì tất cả những cái đẹp đẽ vui tươi nó vượt tất cả trần thế, chứ không phải là nó tầm thường. Vì vậy chúng ta muốn được đạt được cái kết quả siêu việt như vậy thì tất cả những cái tầm thường của thế gian chúng ta phải nên là, phải không? Chúng ta phải bỏ bớt thì cái ngày kia chúng ta sẽ được cái kết quả viên mãn. Đó là cái điều mà rất là thiết yếu. Chứ còn nếu chúng ta cứ giành cái được cái mất của trần gian thì ngày mai chúng ta phải đi tới chỗ cùng, rồi phải chớ giới cái khổ đau. Thì như vậy tăng ni cũng như Phật tử ý thức được điều đó thì chúng ta vẫn hãnh diện khi chúng ta thua thiệt, phải không? Còn nếu không ý thức cái đó thì chúng ta cảm thấy mình thiệt thòi quá, rồi muốn đòi giành hưởng như người ta thì rốt cuộc rồi thì cùng một chùm với nhau đi tới ngõ cùng. Như vậy thì hôm nay tôi không muốn nói nhiều, chỉ bao nhiêu đó để nhắc tất cả quý vị nhớ ứng dụng tu. Đó là một cái tình gọi là thương nhau, nhắc nhở nhau theo con đường đạo.